Gậy kim cang hét. Hòa thượng tuyên hóa. Vấn đáp ký lục tập 2.
Phần 13.
Đọc kinh Phật, xem sách thánh hiền để hiểu biết thêm về kinh nghiệm của các người khác. Nhưng khi chúng con gặp phải vấn đề rồi thì kinh nghiệm của những vị đó cũng không chắc gì giúp cho chúng con giải quyết vấn đề. Vậy chúng con niệm Phật, đọc sách là vì cái gì? Niệm Phật không phải để giải quyết vấn đề, mà niệm Phật là vì tu theo pháp môn tịnh độ để vãng sanh về thế giới cực lạc, và để chuẩn bị tư lương cho tương lai, chứ không phải là chuẩn bị giải quyết vấn đề gì cho bất cứ ai hết. Còn con tụng kinh là để tăng trưởng trí huệ cho mình. Tự con không có khả năng giải quyết được các vấn đề trước mắt vì con không có đủ trí huệ đó thôi. Nếu con có đủ trí huệ rồi, con có thể sẵn sàng giải quyết hết tất cả các vấn đề và còn quyết đoán kịp thời nữa.
Thưa Hòa Thượng, cuối cùng thì con quyết định là không chơi đàn guitar nữa, và con xin tặng nó cho Ngài.
Con thật quyết tâm không chơi đàn nữa à? Vậy tại sao con còn giữ nó ở bên mình chứ?
Thưa Sư Phụ, trong tình huống sau khi ngồi nhập thiền rồi thì con không muốn đứng dậy nữa.
Vậy lúc này con nên có tâm thái như thế nào để bảo vệ cái cảnh giới đó? Nếu như muốn phá vỡ cảnh giới này theo từng lớp một, thì con phải dùng phương pháp nào mới không bị ma nhập? Chấp vào tưởng thì đâu đâu cũng là sai, mà chấp vào vô vi thì lại lọt vào không. Kinh Kim Cang có nói: phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, là những gì có hình tướng đều là huyễn hóa không thật. Vậy có cảnh giới gì để mà chấp trước? Hơn nữa, nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai, nghĩa là nếu thấy tướng mà không chấp tướng, tức là thấy Phật rồi. Con này cứ mò mẫm ngoài da, nên dù cho con có dò dẫm đến bao lâu đi nữa cũng vẫn là còn ở ngoài da thôi.
Lúc thọ giới U Minh ở Hồng Kông, con đã cầm 3 cái bài vị. Như vậy có sao không?
Nếu con cho rằng được thì được, nhưng mà tôi thấy con cầm nhiều quá thì không cung kính và cũng không thành tâm. Rốt cuộc thì con muốn siêu độ cho ai? Đây là việc quan trọng, cho nên chúng ta cần phải cung kính và rất trịnh trọng. Nếu con cầm nhiều bài vị như vậy mà cầm không nổi thì làm sao? Con đừng thấy đó chỉ là tờ giấy bài vị, nhưng nếu khi các linh hồn hiển linh đó đến, con nhấc lên không nổi thì con phải tính làm sao?
Có người bình thường ít khi nổi nóng, nhưng gần đây y lại thường hay phát cáo.
Vì nghiệp chướng đến tìm nên y mới sanh bệnh đấy.
Tại sao sư phụ không mặc đồ tốt mà cũng không chịu ăn ngon một chút?
Nếu như tôi ăn ngon mặc đẹp thì đệ tử tôi cũng muốn ăn ngon mặc đẹp theo, như vậy còn tu hành được nữa sao?
Em trai con ra vào bệnh viện thần kinh mấy lần rồi mà nó vẫn hay náo loạn phá phách, ban đêm lại không chịu ngủ. Xin hỏi có phải là nó đã bị nghiệp chướng vây quanh quấy nhiễu rồi chăng? Con phải nên làm sao để giúp cho em con hết bệnh? A-di-đà Phật.
Đó đều là do tiền nhân hậu quả, cho nên không dễ gì giải quyết cho được.
1. Khai ngũ nhãn và có đủ 6 thần thông là như thế nào? 2. Chúng con làm sao để thực hành đúng với Bồ Tát Đạo?
Khai ngũ nhãn để làm cái gì? Muốn có 6 thần thông để làm chi? hành Bồ Tát Đạo để làm gì? Nếu con biết tại vì sao thì tự nhiên con sẽ hiểu được làm sao để khai ngũ nhãn, làm sao đắc được sáu thần thông, và cũng biết làm sao để hành Bồ Tát Đạo. Con thấy đứa bé mới chào đời thì đã biết bú sữa ngay, đâu có ai dạy nó. Đây là một thứ năng tánh tự nhiên thôi. Con người chúng ta chỉ cần đoạn trừ ái dục. Nếu chúng ta thật sự buông bỏ được pháp thế gian thì pháp xuất thể cũng tự nhiên sẽ được viên mãn. Lúc đó không cần nói chi đến ngũ nhãn lục thông, mà chúng ta còn được vạn đức trang nghiêm cùng Phật không hai, không khác biệt. Đáng tiếc là con không chịu buông bỏ mà lại muốn đi đường tắt và muốn tìm các pháp phương tiện, vậy đâu có được. Chúng ta làm sao khiến cho chúng sanh trong lục đạo sáu đường đều đến học Phật? Tự bản thân mình thật tâm học Phật thì chúng sanh trong sáu đường cũng sẽ học Phật. Còn tự mình cứ hướng ra ngoài tìm cầu thì làm sao bảo chúng sanh trong sáu đường học Phật cho được? Ngay cả một đường cũng không có. Xin hỏi về niệm Phật tam muội và niệm Phật nhất tâm bất loạn. Cái gọi là nhất tâm bất loạn, phải chăng là mình đang làm bất cứ công việc gì thì tự nhiên trong tâm mình vẫn có tiếng niệm Phật không gián đoạn? Nhất tâm bất loạn tức là niệm tư tại tư. Có niệm nào khởi, con đều biết niệm đó. Và nếu con đã dụng công đến nơi đến chốn thì đó là niệm Phật tam muội. Tam muội là danh từ tiếng Phạn, dịch ra là chánh định, chánh thọ. Con có được chánh định, chánh thọ rồi thì nhất định sẽ nhất tâm bất loạn và nhất định sẽ không còn tạp niệm nữa. Ăn thịt là thói quen của hầu hết mọi người. Bây giờ chúng con nên làm sao mới có thể trừ bỏ được cái tập quán này? Bên trong chữ nhục tức là thịt thì có hai người. Người ở ngoài chụp bắt như muốn nuốt lấy người ở trong. Chúng sanh lại ăn thịt chúng sanh. Nghĩ kỹ ra thì chính là người ăn người đấy. Tại sao tất cả mọi người đều không thể chữa lành được căn bệnh của người đó? Bởi cái tội tham lam, tới đâu y cũng muốn thọ quán đảnh, nên có nhiều thần thức trà trộn hợp thành một thể, không cách gì tách ra. Mà thời gian lại quá lâu, đã trải qua mấy chục năm rồi. Con có đem theo một chai nước, xin hòa thượng từ bi gia trì khiến cho người dùng nước đại bi này có thể tiêu trừ bệnh khổ, sớm lành bệnh được không? Bởi vì má chồng của con rất muốn tinh tấn niệm Phật và lạy Phật, nhưng bị hai đầu gối hành bà đau nhức hoài, nên bà cảm thấy rất hối tiếc. Con bảo tôi gia trì thì không bằng tự con gia trì. Con niệm chú đại bi cho thành thục, tự mình niệm cho đến khi có linh ứng rồi thì tự gia trì, tức càng tốt hơn, hay hơn nhiều so với việc cầu xin bám víu ở bên ngoài. Con đừng có vay mượn bám víu ở ngoài. Làm người nên tự mình đứng lên, chứ đừng ỷ vào người khác. Tự mình phải có chí khí chứ. Con mà ỷ lại tôi, đó không phải là pháp cứu cánh đâu. Nếu con thành tâm niệm chú đại bi thì tự nhiên sẽ có cảm ứng. Sau khi quy y thì lạy 10.000 lạy. Chúng con nên có tâm thái như thế nào để lễ lạy và sám hối? Phải là vô tâm, không có tâm thái gì, cũng không nghĩ tưởng đến cái gì hết. Người tại gia muốn tu pháp nhập thế và xuất thế thì có biện pháp như thế nào? Cư sĩ Long Uẩn, bà Long Uẩn và con cái họ đều là cư sĩ tại gia. Con muốn biết người tại gia tu như thế nào thì hãy hỏi họ đi. Bây giờ họ đã không còn ở thế gian này nữa, mà chỉ để lại một mớ chuyện cổ tích thôi.
Ông Long Uẩn bảo là khó 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 như đè 10 gánh hạt mè rải lên trên cây. Bà Long Uẩn thì nói dễ 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 như ý tổ sư trên trăm đầu ngọn cỏ. Cô con gái lại cho rằng không khó cũng không dễ, đói thì ăn, buồn ngủ thì đi ngủ. Chúng ta học Phật thì phải thành thật mà học, chớ có xoáy đầu vào sừng trâu, tự lao mình vào chỗ bế tắc. Chúng con đời này mang nghiệp tội nặng nề, lại không biết được các nghiệp đời trước của mình. Nếu muốn giảm nhẹ nghiệp tội đời này thì chúng con phải làm thế nào để tiêu tội nghiệp? Chúng con xin thỉnh Hòa Thượng khai thị cho. Siêng tu giới định huệ, dập tắt tham sân si. Con muốn theo Hòa Thượng học tập. Có rất nhiều người xuất gia ở Vạn Phật Thành bị trúng kế của tôi, là đều phải giữ giới không cầm tiền. Nếu ai còn bỏ tiền trong ngân hàng để lấy lợi, không nỡ lấy ra để tiêu dùng, thì không tính là giữ được giới này. Có người đã giữ giới không cầm tiền bạc rồi mà lại còn lén lén lút lút đi mua sắm, vậy cũng không được. Người chân chánh giữ giới không cầm tiền mới là người thật sự trong sạch. Tay không rờ mó tiền, trong tâm cũng không nghĩ đến tiền, miệng cũng không nhắc đến tiền, đó mới là người chân chánh giữ giới không cầm tiền bạc. Con nhớ có lần Hòa Thượng đang giảng kinh ở trên lầu, nói rằng có vị pháp sư nào đó đã lấy tiền cho người khác. Con nhớ rõ ràng quá thế. Đệ tử luyện tập thiền định nhưng cứ bị điểm huyền quang giữa chặng lông mày quấy nhiễu nhiều năm. Xin sư phụ gia trì cho con. Có điểm huyền quang chạy tới giữa chân mày à? Chấp tướng thì đầu đầu cũng xài, nếu chấp vào vô vi thì lại rớt vào cái không. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến trừ tướng phi tướng, tức kiến như lai. Phàm hễ có tướng thì đều là giả dối. Nếu thấy các tướng mà không chấp tướng, tức là thấy Phật. Còn cứ ở đó khởi tâm chấp trước, rồi thủ cái huyền quang, thủ cái đan điền, thủ cái này, thủ cái nọ, thì đó không phải là pháp cứu cánh đâu. Pháp cứu cánh là quét sạch tất cả pháp, rời khỏi tất cả tướng. Đệ tử nói, nếu người xuất gia cũng có thể giống y như người bình thường, là ăn ngày ba bữa, như vậy nhất định sẽ có thêm nhiều người xuất gia. Xuất gia không phải là vì hưởng phước. Nếu chúng ta hưởng phước nhiều quá, sau khi chết rồi mình càng khổ sở hơn. Đệ tử, có người cầu xin sư phụ, hễ vì những quốc gia đang bị tai nạn loạn lạc dồn dập mà cầu phước tiêu tai giùm họ. Muốn vì nước mà cầu cho tai nạn tiêu trừ thì phải do vị nguyên thủ của quốc gia ra mặt thỉnh pháp. Nếu quan quyền chánh phủ làm việc không tham ô thì tự nhiên vận mệnh quốc gia sẽ chuyển sự nguy nan trở thành ra bình an. Khi con đọc kinh, tuy miệng niệm nhưng thần thức cứ bay đến chỗ xa vời vợi. Đệ tử không hiểu nên có phần sợ hãi. Tâm thường hay có niệm lành thì tất nhiên sẽ được thần linh phù hộ. Khi tâm con định rồi thì tự nhiên sẽ không còn sợ nữa. Tại sao Phật giáo không được bói toán, không được xin xăm hoặc xem phong thủy? Tất cả đều do tâm tạo. Phật giáo là dạy người ta học cầu trí huệ, chứ không bảo người ta tin tưởng đến nỗi thành mê tín luôn. Thọ giới có phải là không được tái phạm giới, nhưng là con người chứ đâu phải thánh hiền. Nếu phạm lỗi mà cũng không hay biết là mình đã phạm giới thì làm sao đối diện với sự thọ giới? Thọ giới là phải giữ giới,
Thọ giới mà không giữ giới chi bằng đừng thọ giới.
Ôi.
Trong những lời dự đoán của Đại sư Bộ Hư đã nói, thế vũ ba phần, đó là ý nghĩa gì?
Hả?
Trên quốc tế có ba nước lớn sẽ lãnh đạo toàn cả thế giới, đó gọi là thế vũ ba phần.
Ôi.
Chúng con làm sao mới có thể tu hành một cách chân chánh?
Hả?
Giữ giới tức là tu hành. Quý vị không nên có tâm phan duyên, xem người có tiền hay không có tiền, tất cả đều bình đẳng như nhau.
Ôi.
Phá thai là nghiệp sát sanh, nhưng vì trước đây con không có học Phật, con không biết nên đã phạm vào nghiệp sát sanh rồi. Nay con phải làm sao mới có thể bù đắp, cứu chữa những lỗi lầm xưa?
Hả?
Làm nhiều công đức, sám hối nhiều thêm, niệm Phật nhiều thêm.
Ôi.
Phật Pháp khuyên người ta không tranh, không cầu, nhưng lúc đi học ở trường mà mong cầu tên mình được xếp hàng đầu, hoặc khi đi làm thì mình tỏ ra là người xuất chúng, vậy đó có phải là mình đã rơi vào vòng tranh cầu không?
Hả?
Đấy là làm hết trách nhiệm của mình, là do trí huệ năng lực của con đạt được. Cho nên con đừng ngại gì mà hãy ráng siêng năng học hành thêm chút nữa để làm bài vở cho khá hơn.
Ôi.
Vì sao chúng con không được cười nói, trò chuyện ở trong đạo tràng?
Hả?
Nếu không có oai nghi, thiện thần hộ pháp sẽ không bảo vệ mình. Như vậy chúng ta có thể tu hành được sao?
Ôi.
Có người bị bệnh thần kinh, bệnh tình lúc tốt, lúc xấu, chúng ta làm sao để giúp đỡ y đây?
Hả?
Sự kiện này không phải dễ dàng đâu. Bệnh của y khi tốt thì xấu, vì trong người có ma nghiệp chướng. Khi con ma đó đến thì làm cho bệnh y tệ hơn. Ma mà đi rồi thì y lại khỏi. Thường những người mắc bệnh đều có một thứ ma quỷ đến quấy rối họ. Đó là theo sự hiểu biết của tôi. Ví dụ nếu có người bệnh nặng, đều vì đời trước y đã giết hại những con ma đó, hoặc là ma heo, ma ngựa, ma bò, đều đến đòi mạng nói: người đã ăn thịt ta quá nhiều rồi, bây giờ đã đến lúc người phải đền mạng cho ta. Cho nên y mới bị bệnh. Nhân quả thật không sai chạy tơ hào. Nếu quý vị sợ bị bệnh thì hãy bớt ăn thịt, còn như không sợ bị bệnh thì cứ ăn thịt nhiều thêm một chút nữa cũng không sao.
Ôi.
Kinh Lăng Nghiêm quá ư thâm diệu, đệ tử chỉ có thể tụng niệm mà không hiểu rõ gì mấy.
Hả?
Nếu con tụng niệm mỗi ngày, thế nào cũng có ngày con sẽ hiểu rõ.
Ôi.
Có vị ở nước ngoài nhờ người đem vàng đến cúng dường sư phụ.
Hả?
Đó là tiền của tham ô, tôi không nhận đâu. Hãy lập tức hoàn trả lại cho y đi.
Ôi.
Hòa thượng nói rằng khi chúng ta tập ngồi thiền thì tốt nhất là ngồi kiết già, còn nếu không ngồi kiết già được thì ngồi bán già cũng được. Chúng ta phải ngồi cho đến khi hai chân chịu nghe lời mình. Khi ngồi đến 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiếng đồng hồ mà cũng không đau chân thì lúc đó chúng ta mới nhập môn, mới có thể lãnh hội, mới có thể khai ngộ được. Nhưng con không có nhiều thời gian như vậy thì làm sao?
Hả?
Tuy rằng con không có nhiều thời gian, nhưng nếu con có thể ngồi được trong giây lát thì cũng có công đức vô lượng. Trong kinh có nói rằng nếu người tỉnh tọa trong khoảnh khắc thì hơn hẳn cả việc tạo dựng hằng sa tháp bảy báo. Nếu con thâu nhiếp tâm mình không có vọng tưởng, trong một sát na ngắn ngủi nhất cũng được vô lượng công đức rồi. Tại sao vậy? Bởi vì xây tháp bảy báo chỉ là lập công ở bên ngoài, còn ngồi tĩnh lặng không khởi vọng tưởng tức là mình tồn trữ cái đức. Cho nên so với tạo tháp bảy báo thì ngồi tĩnh tọa càng thù thắng hơn.
Bởi vậy mọi người hãy nên nhín thời gian ra để tập ngồi thiền.